Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, con người được sinh ra từ lòng mẹ, lớn lên được nuôi dưỡng, ăn học thành tài, lập sự nghiệp, xây dựng gia đình, rồi sinh con đẻ cái, và chẳng mấy chốc đến tuổi hưu trí hoặc thuộc về giới người già. Nhờ những tiến bộ của khoa học và nhất là y khoa, tuổi thọ của con người càng ngày càng cao. Nhiều người sống đến 80, 90 hoặc 100 tuổi là chuyện thường. Vậy, ta phải sống làm sao cho đẹp cái tuổi già, biết hưởng thụ cuộc sống trời cho để khi ra đi không hối tiếc. Trong kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã nói về phép dưỡng sinh dành cho các bậc cao niên. Đầu tiên là mở mắt thấy đẹp. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn trong cái đài radio Khai Tâm. Khi mở mắt thấy đẹp này và những cái điều mà tiếp theo đó là những cái mình có thể nói là những cái kinh nghiệm sống của cái người cao niên mà họ đã là tự tại. Collect lại những cái tư liệu đó rồi mình mới làm thành một cái pattern, làm thành một cái phương thức để cho mình hiểu rõ là họ làm sao mà họ có thể sống mà dưỡng sinh một tự tại như vậy. Thì thưa các bác, mở mắt thấy đẹp nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình mà ngủ dậy, mình mở mắt cho tới lúc mình nhắm mắt, mình đi ngủ. Thì trong khoảng thời gian đó là con mắt mình nên nhìn cái đẹp, đừng nên nhìn cái xấu của người khác. Những cái đẹp đó nó nhỏ cỡ nào mình cũng ráng nhìn. Thì có những cái đẹp bên ngoài thì dù như người ta nói một câu mà mình cảm thấy là có đạo lý, đó là một cái đẹp. Thì một cái hình ảnh gì đó mà nó... dù như một cành hoa, nhiều khi mình thấy một cành lá thôi, nhiều khi mình thấy một cục đá hình thu mà nó mang cái tính chất đẹp rồi. Hoặc là nhiều khi đó, mình nhìn một cái người hoặc là mình nhìn một con vật đẹp, nó muôn màu, muôn dạng, muôn chỗ, nhưng mà tìm được cái đẹp trong cái đối tượng đó thì nó làm cho mình rất là trẻ trung. Mà các bạn biết là nếu các bạn mà tưởng tượng cái giá thịt của mình lúc mà mình mới trẻ đến lúc mình già đó, thì các bạn biết rằng đó là nhiều khi đó, mình càng già dường như mình càng không đẹp bằng lúc mình trẻ. Hay nói trắng trợn ra, nhiều khi mình càng già thì mình càng xấu so với chính mình lúc trẻ. Thì thưa các bạn, bây giờ đó, nếu mình mà còn thấy đẹp đó, con mắt mình mà thấy được cái chuyện đẹp thì tự nhiên cái đời mình đó, nó cũng đẹp hơn. Và nhiều khi đó, nó sẽ làm cho sự thật là cái thân thể mình đó, cũng biến thành trẻ trung hơn. Tại vì cái đẹp là cái mà trẻ trung mà. Cho nên cái chuyện mà thấy đẹp là nó quan trọng lắm. Nhưng mà còn một cái là như mình không thể đẹp được là những cái kinh nghiệm mà quá khứ của dĩ vãng. Những quá khứ dĩ vãng nó làm cho mình bây giờ mình thấy đó thì mình không thấy cái đẹp mà mình chỉ thấy cái chuyện xấu của cái dĩ vãng mà thôi. Thế nên cái đó là cái mà rất là khó khăn. Cái đó mình phải có một cái chuyện, một cái nguyên tắc mới. Thứ hai, mình gọi là mở lòng thấy mới. Mở lòng thấy mới là một cái phương thức rất là quan trọng của lối sống mà mình gọi là dưỡng sinh cho người cao niên. Thì nhiều khi là cái lòng mình đã đóng kín lại nhiều những cái chuyện mà quá khứ 30 năm, 50 năm mình không thể buông được nữa. Rồi cái sự hận uất của mình đó, nó cứ kéo dài hoài nhiều năm, nhiều tháng. Và mình nhiều khi mình sôi sục về những cái uất hận đó hay là những cái nỗi buồn đó. Mà nhiều khi cái nỗi buồn, uất hận cái gì đó vân vân đó, nó làm cho mình tâm không mở ra được. Các bạn tưởng tượng như là câu chuyện mà của cái hòn vọng phu. Một người đàn bà mà ngồi ở cái mỏm đá để mà chờ người chồng mình. Và với một cái nỗi buồn đó, đó nó sâu đậm vô cùng. Chờ hoài, chờ mãi, chờ cái đến lúc nào mà các bạn thấy là câu chuyện sâu sắc là trở thành đá luôn. Trở thành đá là nghĩa là sao? Là cái nỗi buồn đó nó kết thắt lại, nó đồng lại, nó cố kết lại. Mà nó không thể nào mà nó hòa nhập vào trong cái biển cả. Nó không thể nào mà nó có thể tan biến. Nhiều khi cái nỗi buồn của mình bày bác làm cho mình nở cái nụ cười không được nữa. Và nhiều khi đó có những cái chuyện mà đã xảy ra trong nhiều năm, nhiều tháng rồi nó đóng cái cửa lòng của mình lại. Và vì vậy cho nên cuộc đời của mình không còn thấy có một cái mùi vị gì mà nó đắng để cho mình mỉm cười hay là mình muốn khen ngợi nữa. Cái sự đóng của cái quả lòng đó là một cái đau khổ lớn nhất mà Đức Phật cũng như chư Phật Bồ Tát cũng như chư Thánh Hiền, những cái vị mà mình gọi là người tu đạo cao đó ở trong tôn giáo, họ rất là quan tâm. Bởi vì khi mình cái lòng mình động lại thì mình thường thường mình đi động lòng người khác. Và nhiều khi cuộc sống của mình đó là người mình không tu hành á, hay là một người không có nghĩ tới kẻ khác, thường thường mình đi động người ta nhiều hơn như mở. Mà đi động người ta là gì? Là mình nói một câu gì cho nặng cho người ta buồn, hoặc là mình có một cái hành động gì đó làm cho người ta khổ, hoặc là mình xảy ra những cái, tạo ra những cái sự việc mà chỉ đưa tới một kết quả duy nhất thôi, là cái người đối phương đó đó họ không thể nào mà họ nhuận nụ cười được. Thế tất cả những cái chuyện đó cộng lại với nhau đó đều là những cái hành động mà mình gọi chung gọi là động. Và khi mà động lại đó, mà mở ra được thì đó là một hạnh phúc lớn nhất. Cho nên đó, cái chuyện mở lòng đó, thấy mới thật sự là một cái kỹ thuật, một cái nghệ thuật, cũng là một cái bí quyết sống rất là quan trọng cho người cao niên. Tại vì mình đã cao niên rồi, dù muộn dù không, mình cũng sẽ trải qua không biết bao nhiêu cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà có những kinh nghiệm đẹp thì không nói, nhưng nếu kinh nghiệm á, thì dù con mình mất vì đi lính chiến tranh rồi qua đời, cái chuyện đó nhiều khi quả lòng mình á, cũng lặng và cũng liềm đi trong một thời gian khá lâu. Có nhiều người trong cái tuổi mà còn đang, mình gọi là sung sức mà tráng niên đó, nhưng phải trải qua 10-15 năm ở trong những cái trại cải tạo, đến lúc mình có thể ra khỏi rồi thì đó là một nỗi buồn lớn vì mình mất một khoảng đời rất lớn. Hoặc là có những người các bạn thấy không phải là con cái họ mất, mà chỉ những người thân thuộc như như vợ hoặc là chồng mất. Thì nhiều khi quả lòng mình đã động một thời gian rất lâu và rất là khó mở. Mà những chuyện đó nó làm cho mình gọi là mình già đi rất mau. Thế nên bây giờ khi mà mình là người cao niên hoặc là cái người mình bị những cái chuyện động đó, thì mình tìm cách mà mở. Mà mở lòng thì mình thấy mới. Mới là cái gì? Là mình nhìn cái chuyện đó bằng một cái nhãn quan mới, bằng một cái định nghĩa mới. Mình nhìn cái chuyện đó với một cái khía cạnh mà mình biết rằng tia hy vọng sẽ lóe sáng và cuộc đời của mình sẽ thay đổi từ đó. Con người mình sẽ thoát khỏi cái kềm tỏa của bóng tối tuyệt vọng. Bởi vậy cho nên khi mà mình mở lòng mà mình thấy được cái điều mới mẻ của chính mình á, thì mình sẽ không già đi. Mình có thể là cao niên, nhưng mà mình sẽ trở nên sung sướng và hạnh phúc như người mà con trẻ thấy được rằng là cuộc sống của mình và con đường trước mặt mở rộng. Bởi vậy cho nên mở lòng thấy mới thật là một kỹ thuật và một nghệ thuật. Vì làm sao mình làm mình mở lòng thấy mới? Thì nó rất dễ các bạn. Thì mình nên á, thường thường á, mình tập cảm kích. Mình tập cảm kích như thế nào? Mình tập cảm kích là những cái người mà đẹp, người mà làm những chuyện tốt, thì không những là mình khen ngợi mà thôi, mà trong lòng mình nên nói như vậy. Nói là tôi cũng có thể làm được như vậy. Ngoài cái chuyện là mình khen ngợi người ta ra, mình phải nói cho mình tôi cũng có thể làm như vậy và tôi sẽ làm như vậy. Cái đó đó Đức Phật gọi là tùy hỷ, cái thái độ tùy hỷ. Tức là mình thấy cái chuyện đẹp, chuyện tốt thì mình bắt đầu mình tùy hỷ, mình khen ngợi. Nhưng mà rồi xong rồi trong lòng mình phải khẳng định là mình làm được. Rồi xong rồi đó, một cái quan trọng nhất là mình thường thường mình nói chính mình nè, tôi lật ra một cái trang giấy mới của đời tôi. Và mình thường thường đó, mình nên nhìn thấy cái trang giấy trắng, không phải là cái trang giấy mà mình đọc báo hàng ngày. Nhiều khi là mình cầm tờ báo hàng ngày, cái quan niệm tờ báo hàng ngày là mình đọc đó, là mình thấy đầy chữ nghĩa. Nhưng mình nên nhìn vào những cái trang giấy trắng đó, và mình nên nói rằng là cuộc đời của tôi đó, bây giờ cũng như là trang giấy trắng. Tôi sẽ tiến bước, tôi sẽ mở ra. Và mình nên viết những cái chuyện gì đó mà các bạn biết là đã buồn trong lòng rồi, đóng trong lòng rồi, mình nên viết nó xuống. Viết xong rồi bạc xé thì giấy đó vứt đi, bạc đốt đi, để cho biết rằng đó là cái quá khứ và mình có thể mở lòng ra. Bây giờ đó, cái mà thấy đẹp đó và thấy mới nó khác nhau một chút xíu. Cái thấy đẹp thì mình thấy được cái điều đẹp người ta, nhưng mà cái thấy mới là cái chuyện cũ như vậy, nhưng mà nhìn bằng cái khía cạnh, bằng cái nhãn quan mới. Và cái thường thường cái nhãn quan mới của mình đó, nó là rất nhẹ nhàng, chứ không có phải khó khăn gì cả, không phải là cao sâu lắm đâu thưa các bạn. Thầy xin kể các bạn nghe một cái chuyện là cái chuyện cũ, cái chuyện cũ đó nhưng mà thầy mới. Còn một anh lính người Đức, nhưng mà anh không muốn ở trong cái làm việc trong Đức Quốc xã, anh phản đối chuyện đó. Nhưng mà anh phải đi ra trận và đi ra đánh giặc. Thì sau khi mà anh bắn được một cái người đầu tiên, là trong lòng anh run rẩy vô cùng. Anh không bao giờ mà anh muốn bắn lại, nhưng mà anh cảm thấy nếu không bắn lại thì đi phản địch, cho nên anh tiếp tục làm. Nhưng mà sau khi anh làm anh bận được nhiều người rồi thì là không còn một cái sự e dè nữa, và từ từ là cái cảm giác mà phản kháng lại cái cảm xúc mà lúc đầu nó không còn nữa. Anh làm cái chuyện mà bắn súng một cách nhẹ nhàng như là chuyện bình thường thôi, và anh không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mà tôi đi ra tôi bắn những cái người mà người kia nữa. Những người đó vẫn là người Đức nhưng mà họ không phải thuộc Đức Quốc xã thôi bạn. Câu chuyện này là một câu chuyện mà xảy ra sự thiệt. Thì sau khi mà khi 1943 thì anh này bị bắt ở Paris. Thì là cái nước Paris lúc đó thì nó có cái thành phần mà các bạn biết là cái thành phần mà họ nội loạn ngầm đó bạn. Thì anh chàng này không may đi vô cái chỗ của những người mà Tây ấy, thì bị bắt. Thì bị bắt thì đáng lẽ là bị giết, thì anh này không bị giết vì anh này biết rất nhiều đường đi, cho nên họ mới giữ anh này lại để mà làm cái người dẫn đường đi. Một bữa nọ thì anh chàng người Đức này thì lúc anh đang bị bắt để dẫn đường thì anh mới chứng kiến một sự việc xảy ra là cái người Tây đó cũng chia làm hai bọn, một bọn gọi là Pháp Giang, còn một cái nhóm người kia của theo ông Sạc Thầy Gôn để mà chống lại. Thế mình chứng kiến rằng là cái người mà cũng người Tây bị bắt đó, thì thay vì là bị xử hình xử tử đó, anh rất là ngạc nhiên thấy cái người Tây này đối với người Tây kia đó một cách rất là nghĩa là hòa bình. Nhưng mà cái hay nhất của cái câu chuyện này lúc này đó là không phải sự đối xử hòa bình, mà cái câu nói rất là quan trọng. Khi hỏi là tại sao mà anh không xử tử cái người mà Pháp Giang kia đi, tại sao anh không xử tử đi, anh bắn rồi đi, thì anh người Đức này trong lòng nghĩ câu trả lời rằng chắc là nó sẽ trả lời rằng tại vì nó là đồng loại với nhau, nó là người Pháp với nhau, hoặc nó muốn sử dụng cái người kia đi dẫn đường, hoặc là nói. Nhưng không ngờ đó, cái người Tây đó, cái người mà thuộc ông Sạc Đăng Gôn đó, người đồng minh đó, mình nói một câu mà làm cho nó rất là chấn động. Câu đó nói là sao? Hỏi rằng tại sao anh giết cái người mà Pháp Giang đi? Anh chàng nói, tôi cũng quý sinh mạng. Cái bọn này nó không quý sinh mạng. Nó không quý sinh mạng cho nên nó mới bán cái mạng nó cho tụi Đức. Nhưng mà tôi quý sinh mạng, tôi muốn dạy cho nó biết cái sinh mạng là quý lắm, cho nên tôi không giết. Anh này anh rất ngạc nhiên vì câu trả lời đó, vì anh không nghĩ rằng người mà lính mà có thể nói được câu trả lời đó. Thì nguyên ra là ông này là một professor, ông một giáo sư. Nhưng mà cái chuyện hay của cái đoạn này làm anh này anh suy nghĩ, anh nói, ủa, tẻ ra tôi có nhiều cách nhìn như vậy, chứ không phải là một cách nhìn tôi xưa anh ấy. Tại vì tôi chỉ có một cách nhìn duy nhất thôi. Mà bây giờ thì khi tôi ở cái nhóm người Pháp này đi làm bị bắt là nó đi dẫn đường như người ta, tôi mới tìm ra được tại ra cái nhóm người Tây này họ tự do, họ có nhiều cách nhìn, nhiều suy nghĩ khác nhau. Và cái sự suy nghĩ này làm tôi ngạc nhiên, cuối cùng tôi không nghĩ ra cái câu trả lời như vậy. Thì thưa các bạn, câu nói của câu chuyện này thì thầy muốn nhắc lại để làm cái gì? Cũng một cái chuyện cũ thôi, giết người nhau thôi, nhưng mà mình nhìn kiểu nào? Thì câu chuyện cái Đức này, câu chuyện nó dài lắm bạn, nhưng mà kết cục đó, thì cái người Đức này, ông không đi giết người ta nữa. Ông không muốn việc, ông trở lại, ông nhìn một cái cuộc đời bằng cách khác. Rằng ông nhận ra rằng là có cái giá trị cuộc sống nó cao hơn là cái giá trị mà ông Hitler đặt ra. Cái câu chuyện này, nó cho biết rằng là mình có thể sửa đổi cái quan niệm của chính mình về những chuyện mình đã làm, về những chuyện mình đã cho rằng như vậy. Mình cho rằng thế kia, mình có thể sửa đổi quan niệm. Vì sửa đổi quan niệm mới sửa đổi cuộc sống được. Và do sửa đổi cuộc sống đó, thì mình mới có được hạnh phúc. Bây giờ nhiều khi ra các bạn mình nói mình tu hành nhưng mà mình không sửa đổi quan niệm. Mình chỉ muốn sửa đổi cái tước hiệu, cái nhà, cái việc làm, nhưng mình không sửa đổi cái quan niệm thì mình cũng không có hạnh phúc gì lắm. Thì do đó khi mà mình mở lòng mà thấy mới đó, thì tức là nói tới cái sự khai mở của lòng, bước ra ngoài cái dị vãng và mình bắt đầu nhìn về dị vãng hoặc là nhìn về quá khứ, nhìn về cái chuyện của mình bằng một quan điểm mới. Mà chỉ có như vậy thì mình mới trải trung được. Và các bạn thấy rằng con nít nhiều khi nó có thay đổi quan điểm hoa à. Nhưng mà người lớn nhiều khi đó, mình nghe con nít nói nè, ông ngoại ơi, ông ngoại old fashion lắm, tức là ông ngoại cổ hủ lắm. Thì tại ra nó nói cái gì? Nó nói là tại ra là mình cố chấp quá, mình không thay đổi được. Thế nên cái sự thay đổi quả lòng của mình làm cho mình có thể nhìn mới. Và vì nhìn mới cho nên mình là người rất dễ dàng và nhẹ nhàng, mình tự tại hơn. Và do đó mình đưa tới cái điều thứ ba, gọi là từ khi mình mà thay đổi quả lòng, mà mình thay đổi cái nhìn rồi, Thì chuyện gì mình cũng nhẹ nhàng được cả. Tại vì mình nhẹ nhàng được cả cho nên mình sẽ dễ thương hơn. Nhưng đồng thời đó, cái chữ dễ thương nó hai lần là dễ thương. Nó không phải một lần. Mà cái chữ dễ thương đầu tiên đó, là nó nói tới đó, là thật sự trong cái lòng mình đó, nó có cái dễ thương. Mình không có những cái ý nghĩa mà giận dữ, giận hờn, ý nghĩa mà tức tối. Tại vì các bạn biết nhiều khi là các bạn cảm nhận điều này nè, như con cái nó chuyện mình 3 phút thôi, rồi nó kiếm cớ nó nói thì như thế mà ngồi chủ con có chuyện đi, nó đi luôn à, nó không về nữa. Hay nhiều khi nói thôi ông nội dễ thương quá, ông nội ấy nó hai ba câu con pha được ông nội uống nha, xong rồi thì mình là ông nội mình muốn ngồi nói chuyện với nó chừng 15-20 phút chuyện đời của mình hồi xưa là mình sao làm sao, thì mình ít có được được dịp khoe cái đời mình cho tụi người ta nghe. Thì mình muốn nó ngồi 10 phút để mình nói cho ra những cái thành tích hồi xưa. Nhưng mình chưa chứ cả. Nó chạy ra bác. Nó không chịu ngồi đó. Nó nói ông nội uống trà nha. Con đi chút xíu uống gì. Nó đi luôn, miết luôn. Mấy tháng sau mình gặp lại. Thì tại ra đó. Thì tại ra là bởi vì mình không dễ thương lắm. Không dễ thương. Mình mới dễ thương là nó ngồi, là nó nói chuyện hoài à. Nó không muốn bỏ mình đi các bác. Nó muốn nghe mình, nó muốn lắng nghe mình, nó muốn ôm mình, nó muốn hôn mình. Nhưng mình không dễ thương thì thôi chịu. Nó chuông đi chứ là. Cái nó không bao giờ nó nghĩ tới cái chuyện là mình đau khổ ngồi đây. Cho nên cái dễ thương đầu tiên là cái lòng mình phải thật sự có một cái cảm xúc, cảm tình gì đó mình gợi ra và nó chạm tới quả lòng của người mà đối diện. Cho nên cái dễ thương đầu tiên nó rất là hay, là nó là cái dễ thương của cái tâm của mình. Thành tâm mình mà cứ nghĩ cái chuyện mà hận thù, oán ghét, hay là mình nghĩ cái chuyện mà mình người ta người Mỹ nó nói là you are so full of yourself. Tức là mình quá, không được là kiêu ngạo mà đầy quá rồi. Thành ra nhiều khi là bạn biết sao không bạn? Anh không dễ thương lắm. Cái chữ dễ thương thứ hai là nói tới cái hành động của mình. Nhiều khi cái hành động của mình á, mình cũng nên có những khi cái cử chỉ mà nó rất là nhẹ nhàng, nó rất êm ái, dịu dàng. Ví dụ mình đập bàn, đập ghế, mình trợn mắt lên, mình trừng xuống, rồi mình liền cái computer bên này, mình đá cái bàn bên kia. Khi ăn uống mình cổ mà làm kẹt kẹt cọt cọt, cho đó dễ sợ quá. Như khi nó cũng dễ thương mấy đó bạn. Các bạn biết thì sự trao đổi cảm xúc của nhau đó chỉ là một cái ánh mắt thôi, hay là một cái nghiến răng thôi. Mình đang ngồi nói chuyện mình nghiến một cái là đối phương nó chạy 15 dặm rồi. Hoặc là nhiều khi đó mình không còn nghiến răng, nhắm mắt, nháy mắt, mà mình chỉ còn cái là mình phủi cái lỗ mũi thôi, mà người ta nghĩ là rõ ràng là nó không muốn mình thở rồi, nó muốn đi rồi. Thế nên nhiều khi những cái hành động của mình đó nó nhỏ lắm mà người mà ngồi đối diện đó họ nghĩ khác. Cho nên ấy, khi mà mình gọi là cao niên thì tức là mình nên sống, đã sống lâu năm rồi và mình có nhiều kinh nghiệm sống, để cái hành động của mình đó, nó nhẹ nhàng, cuối cùng nó làm cho người ta cảm thấy cởi mở. Và các bạn biết đó, nếu các bạn mà đi xem những hình tượng những vị thánh đó, thì các bạn đều thấy có một cái chuyện rất là hay của vị thánh hiền. Thường thường cái bàn tay của họ lúc nào họ cũng mở rộng rồi cả. Ít khi nào mình thấy cái bức hình của một ông thánh ấy, mà cái tay ấy, mà nó vòng lại trước ngực. Tức là hai cái tay nó vòng lại, cái đó gọi là gì bạn ạ?
Khoanh tay.
Tức là không ai mà khoanh tay được. Tại vì khoanh tay là làm cho giống như thử là mình đóng kín lại. Người ta nhìn, người ta sợ, người ta không thấy mình dễ thương lắm. Thì thưa bạn, hai chữ dễ thương, một chữ là của tâm, một chữ của thân. Nhưng mà dễ thương nó cũng còn ý nghĩa rằng ấy, là những cái chuyện như mình làm đó, nó thật sự nó làm cho người ta cảm nhận, chứ không phải là mình cảm nhận mà thôi. Thì dù như mình nói là mình thương người ta thì dễ lắm, nhưng mà mình dễ thương thì khó vô cùng. Tại vì cái câu mà tôi thương cô lắm, cô đã ai nói được cả. Mình nói 100 lần luôn. Mình điện thoại mình cúp, trước khi cúp nó I love you, cái đó mình nói 100 lần không nhảy mắt, nhưng mà mình không dễ thương. Cái đó là chỉ là mình thương nói thôi, chứ không phải là mình dễ thương. Dễ thương là cái chuyện người ta nhận định. Và nhất là nếu mình là bậc cao niên mà để cho con cái mà nhận định được mình dễ thương thì mình sống đã thành công rồi. Chữ dễ thương thứ hai rất là quan trọng. Bởi vì những cái hành động mà dễ thương của mình á, nhiều khi các bạn biết là mình muốn rào, muốn đỏ, muốn nói muốn những cái lời cho nó dễ thương. Nhưng mà nhiều khi cái tấm mình á, nó không có cái mềm dịu đủ nữa, thì nó không xong. Cái phần thứ ba là dễ thương thứ tư đó là nổi tai nổi lòng. Nổi tai nổi lòng là sao? Là mình nên hoạt động, không nên ngồi một chỗ. Vì nhiều khi mình cao niên rồi đó, nhiều khi mình không muốn đi đâu rồi bạn, mình muốn ở nhà quay phim bộ cho nó khỏe ra rồi. Thì thật sự đó, mình càng ở nhà thì mình càng già thêm mà càng mệt mỏi thêm. Nhiều khi các bạn biết đó, mình nói thầy con muốn đi lắm, nhưng mà mẹ con cái nó không cho con đi nè, nó không chở con đi nè, khổ vậy đó. Mà thôi con cũng thấy là nếu mà có một đi mà con cái nó phiền tụi nó thôi con tội con buồn. Nhưng mà các bạn ơi, mình để con cái ra mình phiền nó chở tới chùa, chở tới cái công viên thì đâu có cái đáng gì đâu. Thành nên mình cũng nên thường thường là mình nên hoạt động, đừng ngồi yên một chỗ, đừng nằm một chỗ, mà nhất là đừng quay tivi quá nhiều. Nhưng mà bạn nên nghe radio mà khai tâm thì cũng nên, tại vì là bạn vừa vừa bỏ lỗ tai bạn chạy đi vô chạy ra qua được. Nhưng mà nới tay nới lòng có nghĩa, nới tay có nghĩa là sao? Nối tay có nghĩa rằng là cái tay mình có thể cầm được tay người khác, mà cái nối tay đó đó có nghĩa rằng người ta mình không phân cách được. Thí dụ như là mình thường thường đó, mình nên tới nhà con cái của mình, nếu mà nó mà để cho mình tới thì mình nên tới con cái của mình. Nếu mà nó không kêu mình điện thoại tới thì mình cũng nên đi tới gặp nó. Và nếu mà được thì bà cũng nên là cũng volunteer giữ cháu, giữ chắc đó, giữ chút chút không khác gì cả bạn. Thưa các bạn, cái đoạn nối tay này đó, là nó hay vô cùng, là bởi vì nhiều khi là mình không thể chờ con cái được, mình cứ chờ nó kêu mình tới thì nhiều khi nó không kêu này. Thế nên mình nên xung phong, mình nên volunteer, tức là mình tự nguyện tới thăm. Mà nếu nói con cái thôi thì chưa đủ, nhiều khi mình nên tự nguyện tới làm cái chuyện gì trong chùa đó, để bắt tay người này bắt tay người kia, hoặc tới cái chỗ nhà thờ để làm việc thiện nguyện trong nhà thờ cũng hay lắm. Hoặc là các bạn đi làm chuyện thiện nguyện bên ngoài, đi nấu ăn, đi cho đồ đạc, đi trồng cây, vân vân. Nhưng những hành động đó là hành động nối tay, làm cho cuộc sống mình nó không có nhỏ nữa. Nếu một ngày hay là một tháng đó mà cái số người mình gặp nó không tới 5 người thì mình cũng nên suy nghĩ lại, thì việc đó là cái dấu hiệu của cái sự già nua. Nên mình hy vọng rằng là các bạn có thể nối tay gặp được nhiều người hơn. Có bạn nói với thầy, thưa thầy con thật sự là con gặp nhiều người lắm nhưng mà con không cần cái đâu cả. Ủa, như vậy làm sao bảo gặp được nhiều người bảo không cần cái đâu, và con ngồi qua tivi thôi. Thành ra trong trường hợp này là cũng nối tay bạn, mà chỉ nối mắt thôi chứ con không nối tay này. Thành ra mình cũng nên đi chỗ này chỗ kia. Bây giờ các bạn nói cho thầy, thưa thầy con 84 tuổi rồi, bây giờ con đi đâu cũng được cả, con đi phải chống gầy. Thì trong trường hợp bạn đi chống gầy thì cũng nên đi bộ vòng vòng ở trong nhà, rồi ra ngoài đường đi từ từ, đi nhẹ chỗ này chỗ kia, để chi vậy? Để gặp người neighbor, người hàng xóm, bạn giơ tay lên chào hello. Đi bộ xung quanh trong cái khuôn viên của cái neighbor mình làm được chuyện đó không đó, là cũng là một cái sự tự tại mà vui sướng vô cùng các bạn. Chẳng phải đi bộ để mà cho khỏe, mà đi bộ để thấy người và cũng để được người ta thấy mình. Và bạn cũng nên tự tại, vì mình là người Việt ở đây mà, mình đâu có cái gì mà mình sợ ai đâu. Thế nên nếu mình gặp neighbor thì mình cũng nên giơ tay mình cười một cái, chào một cái. Mà nỗi lòng là cái gì? Là mình chịu khó lắng nghe. Nhiều khi nghe chuyện này, nghe chuyện kia, nghe chuyện nọ, nên nghe. Nhưng mà không phải là mình nghe xong để mình học lại, mình nói lại. Thật sự là học lại, nói lại cũng được. Nhưng mà nhiều khi là cái nỗi lòng là bởi vì mình nghe, mình hiểu được tâm trạng của con cái làm sao, hay là tâm trạng của những người khác làm sao. Nhiều khi người ta bồn chồn, người ta muốn mình ngồi nghe, nhưng mình lại không nghe, mình là nói, thành ra họ cũng bồn chồn thêm. Và cuối cùng cái mà bí quyết cuối cùng của cái mình gọi là cái cuộc sống mà dưỡng sinh đó, là relax, relax. Tại sao hai cái chữ này mình dùng tiếng Anh mà không dùng tiếng Việt? Relax có nghĩa là thư giãn. Thì mình phải tìm ngày giờ mình thư giãn hàng ngày đó, mình ngồi mình nằm xuống, mình thả tay ra, lỏng ra, muốn hoàn toàn buông xả mọi sự, để mà để lúc nào mình chết thì thật sự mình đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà nói ý như vậy thì nó hơi tiêu cực. Ý mà chính của nó, cái relax, relax có nghĩa là sao? Là tại sao dùng chữ Anh? Là vì bởi vì mình muốn rằng là mình không nên ở trong đất Mỹ này đó, mà mình chỉ nghĩ rằng là mình biết một thứ tiếng là đủ. Mình nên chấp nhận rằng mình ở đất Mỹ, mình có thêm hai ba chữ tiếng Anh hay là tiếng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Mỹ đó, thì cũng vui. Và mình chấp nhận rằng con cái, những người xung quanh họ nói tiếng gì là cũng không quan trọng, miễn là có cái tiếng lòng là được rồi. Và mình sẽ thư giãn với tất cả những cái ngôn ngữ xung quanh. Mình phải làm cho mình nhẹ nhàng, ai nói gì đó thì mình cũng relax, cũng thư giãn được. Và nếu mình hiểu được thêm một ngôn ngữ tốt mà không hiểu đó, thì mình nhớ là mình cũng nên relax, cũng nên là nhẹ nhàng. Thì nhiều khi là mình phải bắt buộc phải có tiếng tiếng Việt là mình sung sướng, mà tiếng khác mình không sung sướng, mình buồn, mình giận. Nhưng thấy con cái mình cháu chắc mình mà nói tiếng Anh không, nhiều khi mình ngồi đó mình cảm thấy cô đơn đó. Thì các bạn biết sao, các bạn mình cũng nên chấp nhận mà mình nói như vậy nè, không sao. Tại vì mình chỉ lắng nghe tiếng lòng của con cái là được rồi. Có bạn nói thầy, giờ thưa thầy, tiếng lòng của mấy đứa mà đứa con cháu tiếng Mỹ đây tụi nó ác lắm. Thì khi mình nghe được cái tiếng lòng tụi nó ác thì mình nên nói như vậy nè. Được, nếu như vậy thì mình phải nên cho nó tình thương nhiều hơn, để cho tiếng lòng của nó sẽ êm dịu lại. Nói một cách khác là nếu mà cái tiếng lòng của người ta mà không tốt thì mình nên tốt hơn. Cái tiếng lòng người ta mà dữ dội thì mình nên hiền liệu, mình nên relax lại, mình nên nhẹ nhàng lại, để làm sao cái tiếng lòng của mình á, nó có thể tiếp thông một tiếng lòng người khác. Nói tóm lại, năm cái pháp dưỡng sinh này đó có thể là vô cùng vô tận. Nó nói ra nhiều chuyện là bạc, nhưng trong cái phạm vi mà ngắn ngủi này thì mình chỉ nói để các bạn nhớ rằng là cuộc sống cao niên là cuộc sống rất là cao quý. Và cái người cao niên là người mà cao quý nhất trong xã hội, vì các bạn là những người đóng góp nhiều nhất. Và cái bí quyết sống đó thì gồm có năm. Thứ nhất là mình mở mắt thấy đẹp. Thứ hai, mình mở lòng thấy mới. Thứ ba là dễ thương. Thứ tư, nổi tay, nổi lòng. Và thứ năm, relax, tức là thư giãn. Thì hy vọng rằng các bạn cao niên sẽ sử dụng được cái bí quyết này một phần nào. Cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về năm phép dưỡng sinh cho bậc cao niên. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi.
Hội Từ Bi Phụng Sự San Jose kính mời quý đạo hữu đến tham dự ngày Volunteer Appreciation và Open House để cảm kích những quý vị thiện nguyện đã giúp đỡ, ủng hộ và đóng góp vào sự phát triển của hội trong thời gian qua. Dùng bữa cơm chay do hội chiêu đãi, biểu diễn càng khôn thập linh và dưỡng sinh thập huyền, thiền và trao đổi Phật Pháp, giới thiệu sống xanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường, giới thiệu nhóm dạy nấu ăn chay vào lúc 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ngày 24 tháng 7 năm 2010 tại Spenico Park Clubhouse, 2600 Center Road, San Jose, Cali 95111. Xin quý vị đến tham dự, nhớ mang theo gia đình và bạn bè để không khí được vui nhộn hơn. Và xin quý vị mang theo bộ chén dĩa cá nhân để bảo vệ môi sinh. Xin liên lạc compass.sj@yahoo.com hay www.css.sanjose.org hay cô Hạnh 408-937-5722.
Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.